là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận sự chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thành lập 7 đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo với cử tri về thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới. Về tình hình hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian qua, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ, cử tri các xã của huyện Văn Chấn đã phát biểu gần 100 ý kiến kiến nghị, tập trung vào các nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó, phát triển kinh tế, cử tri đề nghị nhà nước tiếp tục có các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhân rộng các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả. Đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và các hộ trồng chè. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cử tri các xã vùng thượng huyện mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, làm cầu, nhà văn hóa, lưới điện sinh hoạt, hệ thống nước sạch, kênh mương thủy lợi. Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn chính quyền các cấp có cơ chế tạo việc làm cho lao động địa phương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của cử tri các xã thị trấn, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tiếp thu và trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại trình lên các cấp giải quyết trong thời gian tới.
Chiều ngày 18 tháng 11, tại Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu các sở, ban ngành, ủy ban các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn của tỉnh.
Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua, nội dung chính của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Theo đó, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật gồm 9 chương và 89 điều, trong đó có một số điểm nổi bật như cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ người tham giao thông, bảo vệ trẻ em tham giao thông, đấu giá biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, nâng cao trách nhiệm của chủ xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, kiểm soát tạm giữ, tước giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện trên môi trường điện tử. Phân hạng giấy phép lái xe, quy định mới với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định điểm, trừ điểm, phục hồi điểm của giấy phép lái xe, quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Tiếp đó, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Tư pháp triển khai một số nhiệm vụ yêu cầu của đề án 407 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 để thống nhất trong triển khai thực hiện. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật để nhanh chóng đưa luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên được đầu tư 287 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ máy móc nông cụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân tham gia đóng góp trên 45.000 ngày công, tự nguyện chặt bỏ trên 140.000 cây cối và nhiều vật kiến trúc khác, hiến trên 60 ha đất gần 400 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Đến nay đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã khu vực 2 và 2 xã khu vực 3. Cùng với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cũng đã cho gần 10.000 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi với số tiền trên 862 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo trên 200 tỷ đồng, cận nghèo trên 161 tỷ đồng. Từ các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến nay, tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm, 89% phòng học được kiên cố hóa, 100% thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 98% dân số sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường.
Bão số 3 đã khiến nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân Yên Bái bị tràn vỡ đập, ngập, khiến lượng cá thương phẩm bị cuốn theo dòng lũ. Do đó, sản lượng thủy sản trong tháng 10 năm 2024 giảm gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 744 tấn, giảm 13%. Thủy sản khác đạt gần 4 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Duy chỉ có sản lượng tôm đạt trên 6 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2024, sản lượng thủy sản đã tăng gần 2% so với cùng kỳ. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân làm hồ sơ thủ tục nhận hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá lồng, nuôi cá eo ngách và phổ biến đến người dân các biện pháp đánh bắt thủy sản hợp pháp. Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản.
Cơn bão số 3 đã làm sập đổ hư hỏng hơn 27.300 ngôi nhà ở Yên Bái. Đến nay, tỉnh cơ bản sắp xếp cho người dân có chỗ ở mới trên cơ sở bố trí tái định cư xen ghép hoặc chọn xây dựng khu tái định cư an toàn, tránh nguy cơ sạt lở đất và ngập úng. Tỉnh đã xây dựng 11 dự án tái định cư để làm nhà sau thiên tai, từ đó di dời người dân sang nơi ở mới an toàn. Phấn đấu hết ngày 31 tháng 12, tất cả các hộ dân sẽ có nơi ở mới. Cùng với đó, Yên Bái cũng kiến nghị với Trung ương đề nghị xây dựng bản đồ sạt lở đất trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ lớn hơn, giúp tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung trong vấn đề quy hoạch bố trí các vùng dân cư đảm bảo an toàn. Hiện tỉnh đã cấp kinh phí cho các địa phương để khẩn trương hỗ trợ về nhà ở đối với những nhà bị sập đổ trôi hoàn toàn, nhà hư hỏng nặng, nhà phải di dời. Về cơ bản, các địa phương sẽ hỗ trợ cho tất cả các nhà có đủ điều kiện để kịp thời làm nhà mới đón Tết.
Trong tháng 10 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy tại cơ quan doanh nghiệp và 2 vụ cháy rừng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 40 vụ cháy, làm thiệt hại 2,4 tỷ đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy là do chập điện, sự bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt. Chính vì thế, để giúp người dân doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Bên cạnh đó, phần lớn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều theo mô hình kinh doanh kết hợp nhà ở, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, công an tỉnh Yên Bái cũng tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết chống lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm viết: "Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên văn minh của dân tộc. Đây cũng là thời điểm để định hình tương lai của chúng ta, để nắm bắt cơ hội đẩy lùi thách thức, gia tăng mạnh mẽ nguồn lực chăm lo cho nhân dân, làm giàu cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới." Đó là yêu cầu lịch sử của giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn dân tộc phải tranh thủ hòa bình, hoàn thành một bước quá độ quan trọng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, đưa nước ta thành nước phát triển cao, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, như nguyện vọng thiêng liêng của Bác Hồ lúc sinh thời. Ai chống lãng phí và chống như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, đó là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng phải là người khởi xướng tổ chức, kinh nghiệm đổi mới, kinh nghiệm chống tham nhũng đã có, những bài học quý giá. Quý giá nhất là phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, công khai cho nhân dân biết, nói đi đôi với làm và không có vùng cấm. Nhân dân hy vọng Đại hội 14 của Đảng khi tổng kết đổi mới, không chỉ thấy thành tựu mà còn thấy rõ hơn những khuyết điểm sai lầm để kịp thời chấn chỉnh. Dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội với vấn đề có nên chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế suất giá trị gia tăng 5%, bởi điều này có tác động trực tiếp tới giá phân bón, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của người nông dân. Thuế giá trị gia tăng là thuế đánh vào người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Người tiêu dùng là người chi trả nhưng người đầu thuế là doanh nghiệp, tổ chức bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thông qua việc cộng thuế vào giá thành để bán ra. Với công thức này, hiện có một số ý kiến lo ngại rằng nếu đưa phân bón trở lại diện chịu thuế giá trị tăng 5% thì các doanh nghiệp sẽ tự động cộng 5% vào giá bán. Tuy nhiên, phân tích kỹ, khi áp thuế giá trị tăng 5%, giá phân bón nội địa sẽ giảm so với khi không chịu thuế. Mặt khác, thực tiễn miễn thuế giá trị tăng đầu ra với mặt hàng phân bón gần 10 năm qua đã cho thấy rõ lợi bất cập hại vì sự phân biệt đối xử giữa phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu. Hiện nay, đối tượng hưởng lợi chính là phân bón nhập khẩu do không chịu thuế giá trị tăng đầu ra và vẫn được hoàn thuế giá trị tăng đầu vào, dẫn tới sản phẩm nhập khẩu có giá thấp hơn, doanh nghiệp ngoại thắng doanh nghiệp Việt Nam ngay trên sân nhà của chúng ta. Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phát triển và dần trở thành một phần không thể thiếu trong tư duy của người tiêu dùng hiện đại. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng xanh tại Việt Nam đã tăng trưởng bình quân 15% một năm trong giai đoạn 2021-2023. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 2024, đã ban hành khái niệm tiêu dùng bền vững, cũng như xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người tiêu dùng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong việc tham gia thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững nói riêng và phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam nói chung. Thế nhưng trên thực tế, không ít doanh nghiệp còn khá thờ ơ với trách nhiệm này. Tại các quốc gia phát triển, người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao về các tiêu chuẩn xanh trong cả vòng đời của sản phẩm. Từ quá trình sản xuất đến lưu thông phân phối đều phải xanh sạch. Xu hướng tiêu dùng trong nước cũng đã bắt đầu như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi quá trình sản xuất để đáp ứng. Cũng cần có cơ chế chính sách giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để chuyển đổi sang nền sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững. Trong 10 tháng năm 2024, có hơn 173.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Bên cạnh đó, không ít kiến nghị tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp vẫn đang chờ giải quyết. Điều này làm chậm hoặc mất cơ hội kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng năm 2024 tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nguyên nhân khách quan là do tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường, nhiều yếu tố rủi ro, bất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng cho rằng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn, nhiều ý kiến của doanh nghiệp về hoàn thuế, tiếp cận tín dụng đất đai, gỡ bỏ điều kiện kinh doanh không phù hợp vẫn rất chậm được giải quyết hoặc xử lý không dứt điểm. Tại diễn đàn Kinh tế Kinh doanh Pháp luật 2024 với chủ đề chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp được tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã đề nghị các bộ ngành, cơ quan địa phương khẩn trương nghiên cứu các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp để có phương án hoàn thiện thể chế, hỗ trợ giải quyết kịp thời, qua đó góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện các trường đại học đang sử dụng hơn 20 phương thức xét tuyển, chủ yếu là xét tuyển sớm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia về lĩnh vực giáo dục, việc xét tuyển sớm không bảo đảm sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển. Đáng nói việc xét tuyển sớm còn bất cập khi nhiều trường đại học tuyển sinh bất chấp năng lực đào tạo. Tại Hội nghị Giáo dục Đại học 2024 diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 8 2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thẳng thắn nhìn nhận việc tuyển sinh đại học sớm tác động đến giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối cùng, điều đó rất tai hại. Để khắc phục những bất cập của việc xét tuyển sớm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các trường không nên có quá nhiều phương thức xét tuyển, chọn phương thức xét tuyển càng đơn giản càng tốt nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và xã hội. Các trường đại học tự chủ động trong tuyển sinh nhưng không có nghĩa là thích gì là làm, tự chủ phải trong khuôn khổ các quy định hiện hành. Năm 2025, lứa học sinh đầu tiên theo học chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó, các trường đại học cần sớm công bố phương thức tuyển sinh đầu vào theo hướng khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng và đảm bảo tin cậy trong các phương thức tiêu chí xét tuyển, tin tưởng rằng kỳ tuyển sinh đại học 2025 sẽ thực sự công bằng và thực chất hơn cho học sinh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, Tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva đã chính thức khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 với thông báo khởi động liên minh toàn cầu chống đói nghèo. Trong phát biểu khai mạc, ông Lula da Silva nhấn mạnh đói nghèo là tai họa làm xấu hổ nhân loại, đồng thời kêu gọi các nước đưa ra những quyết định chính trị mạnh mẽ để hành động chống đói nghèo. Liên minh toàn cầu chống đói nghèo GAAHP đã đánh dấu thành công của ông Lula khi nhận được chữ ký ủng hộ của 81 quốc gia, bao gồm 18 trong số 19 quốc gia trong G20. Argentina là nước thành viên G20 duy nhất không ký vào sáng kiến này. Mục tiêu của sáng kiến này là giảm nạn đói trên thế giới, ảnh hưởng đến 733 triệu người vào năm ngoái, chiếm 9% dân số toàn cầu. Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Brazil nhấn mạnh các tác động thảm họa của biến đổi khí hậu đang hiện hữu ở khắp nơi trên thế giới và kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy dũng cảm hành động. Ngày 18 tháng 11, Philippines và Mỹ đã ký thỏa thuận chung về an ninh thông tin quân sự, cho phép chia sẻ thông tin tình báo có lợi cho quốc phòng và hợp lý hóa việc bán một số công nghệ mật. Đây là một trong những nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ an ninh giữa hai đồng minh quốc phòng. Lễ ký kết được thực hiện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines ở thủ đô Manila. Các cam kết an ninh giữa Manila và Washington trở nên sâu sắc hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr. Cả hai nhà lãnh đạo đều mong muốn ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ cũng tuyên bố sẽ cung cấp 500 triệu đô la tài trợ cho quân sự Philippines. Đây là chuyến thăm thứ tư của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến quốc gia Đông Nam Á này và có thể là chuyến thăm cuối cùng trước khi ông từ chức vào tháng 1 khi cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ngày 18 tháng 11, Liên minh châu Âu EU đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran với cáo buộc Tehran hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp các ngoại trưởng EU đang diễn ra tại Bruxelles, Bỉ. Trong tuyên bố, EU cho biết khối 27 quốc gia này đã nhất trí cấm mọi giao dịch với các cảng biển được sử dụng để vận chuyển máy bay không người lái hoặc tên lửa, công nghệ và linh kiện liên quan của Iran cho Nga. EU cũng quyết định cấm mọi giao dịch với các cảng biển do các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát. Tuy nhiên, EU cho biết vẫn có thể cung cấp hỗ trợ cho các tàu thuyền cần thiết trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như vì lý do an toàn hàng hải. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Arachi đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, cho rằng Tehran hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời chỉ trích EU đang cố ý nhắm vào các chuyến vận tải biển của Tehran. Ngày 18 tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, ông Buhan tuyên bố, chính phủ Sudan sẵn sàng chấp nhận mọi phương án nhằm chấm dứt xung đột vũ trang ở nước này. Trong tuyên bố do Hội đồng Chủ quyền Sudan, ông Buhan đã hội đàm với đặc phái viên Mỹ Tom Perriello tại thành phố Port Sudan. Hai bên đã thảo luận về cách chấm dứt xung đột vũ trang ở Sudan, cung cấp hỗ trợ nhân đạo và nhiều vấn đề khác. Trong cuộc hội đàm, ông Buhan khẳng định chính phủ Sudan sẵn sàng đón nhận mọi lựa chọn có thể giúp chấm dứt xung đột vũ trang ở Sudan, cũng như hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Tuyên bố cũng tái khẳng định chính phủ Sudan không chấp nhận việc lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan vận chuyển vũ khí tại cửa khẩu biên giới Adre giữa nước này và Cộng hòa Chad. Cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn một năm ở Sudan đã khiến khoảng 24.800 người thiệt mạng và hơn 11,6 triệu người phải di rời. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Văn Chấn đối mặt với muôn vàn khó khăn khi thiên tai bão lũ gây nhiều thiệt hại nặng nề. Thế nhưng trong thử thách ấy, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí kiên cường của người dân nơi đây càng thêm mạnh mẽ, giúp Văn Chấn vững vàng vượt qua khó khăn và gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của cộng tác viên Trần Văn. Sau cơn bão số 3 và ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão, hàng chục hộ dân ở Văn Chấn phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sụt lún và sạt lở đất. Đặc biệt, 37 hộ dân khu Đông Nuốc xã An Lương và 17 hộ dân thôn Sài Lương sống dưới chân núi cao đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, nơi ở an toàn cho các hộ dân trở thành vấn đề rất khó khăn cấp thiết. Chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân nhường đất, hiến đất, chặt bỏ cây cối để xây dựng khu tái định cư. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, 5 hộ dân khu Bắc Ca xã An Lương và gần chục hộ dân khu trại bò xã Nậm Búng đồng thuận hiến đất và chặt bỏ cây cối để tạo mặt bằng xây dựng hai khu tái định cư. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cán bộ và người dân trong thôn bản đã hỗ trợ nhau thu hoạch quế, dọn dẹp cây cối, vận chuyển vật liệu làm nhà. Đến nay, xã An Lương và Nậm Búng đã hoàn thành việc tạo mặt bằng, tổ chức cho các hộ bốc thăm nhận đất, giúp các hộ nhanh chóng dựng nhà, ổn định cuộc sống. Ông Giáng A Váng, thôn Sài Lương 2, xã An Lương cho biết.
Không
may khu dân cư Đông Nuốc bị thiên tai bão lũ làm ảnh hưởng cuộc sống. Chúng tôi không thể làm gì, chỉ có thể giúp bà con ngày công để dọn cây, di rời nhà cửa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện để nhân dân khu Đông Nuốc sớm có khu tái định cư. Chúng tôi sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần của người dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Hoàng Văn Cội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lương cho biết thêm.
Qua cái quá trình triển khai thì cũng được các hộ mà có cái quỹ đất làm khu tái định cư nắm được cái chủ trương của Đảng, của chính quyền, cũng đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho cái khu bãi đất bằng và tổ chức các lực lượng đồng thuận từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân tổ chức đo đạc và thu hoạch cây cối hoa màu để san tạo mặt bằng. Đảng ủy chính quyền tập trung tất cả các nguồn lực từ các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức và nhân dân trong xã để tập trung thu hoạch cây cối hoa màu của các hộ mà hiến đất với cái tinh thần là khẩn trương nhanh nhất để đảm bảo những cái tiến độ bàn giao mặt bằng.
Đối với người dân xã Cát Thịnh, Nậm Lành, Suối Giàng, ngoài thu hoạch mùa màng và chăm sóc cây trồng vụ đông, bà con còn dành thời gian chỉnh trang cảnh quan môi trường để đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới. Trong năm qua, với những nỗ lực không ngừng, đời sống kinh tế xã hội nơi đây có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 đến 48 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Đặc biệt, nhờ sự đầu tư của nhà nước và công sức đóng góp của nhân dân, xã đã mở rộng nâng cấp được hàng chục km đường giao thông nông thôn. Tính đến tháng 11, các xã, các thôn trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2024 đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Bà Hoàng Thị Vọng, thôn Khe Dịa, xã Cát Thịnh vui vẻ nói.
Đảng đã quan tâm đến thôn Khe Diệu của chúng tôi, và thôn Khe Diệu của chúng tôi là tới đây là sẽ là bà con rất là đoàn kết để chuẩn bị về nông thôn mới. Bà con quê hương Khe Diệu cũng như là bà con nhân dân trong thôn là sẽ cố gắng phấn đấu cùng nhau đoàn kết để làm sao cho đúng các chỉ tiêu là và các nghị quyết của Đảng đề ra.
Dịp cuối năm này, niềm vui lớn nhất có lẽ là các hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà rột nát. Với mục tiêu đến năm 2025 không còn hộ gặp khó khăn về nhà ở, thời gian qua chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho hộ nghèo. Năm 2024, huyện Văn Chấn có kế hoạch xây dựng 163 ngôi nhà, trong đó làm mới 151 nhà và sửa chữa 12 nhà. Mỗi căn nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa 25 triệu đồng. Đến nay 161 ngôi nhà đã khởi công, gồm 150 nhà làm mới và 11 nhà sửa chữa. Chính quyền các địa phương tiếp tục đôn đốc các hộ gia đình khẩn trương hoàn thành công trình theo kế hoạch. Ông Hoàng Trọng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn cho biết.
Thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Do đó được nhân dân tin tưởng và ủng hộ trong các chương trình. Trong đó Mặt trận Tổ quốc đã làm nòng cốt để vận động tuyên truyền nhân dân. Trong các năm vừa qua thì công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các chương trình cho người dân, đặc biệt là người nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn đã được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện đã làm thực hiện rất là tốt. Qua 5 năm thì trên địa bàn huyện Văn Chấn đã vận động được các nguồn quỹ trên 10 tỷ quỹ vì người nghèo và hỗ trợ làm nhà cho trên 325 hộ nghèo đặc biệt khó khăn có nhà ở.
Nhìn lại những năm qua, từ việc khắc phục thiên tai, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đến phát triển kinh tế xã hội, đâu đâu cũng thấy tinh thần đoàn kết gắn bó, sẻ chia của nhân dân Văn Chấn. Tinh thần đoàn kết, chia sẻ của bà con nhân dân cũng là động lực to lớn giúp huyện vượt qua khó khăn và đạt nhiều thành công trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới cũng như trong công cuộc xây dựng kiến thiết quê hương.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, lực lượng cảnh giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái vừa tuyên truyền các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Các tờ rơi có nội dung về quy định lứa tuổi được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, quy định và các mức xử phạt đối với người không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, cũng như nhiều quy định khác được lực lượng cảnh sát giao thông phát tận tay cho từng học sinh và phụ huynh học sinh. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Em Nguyễn Trần Tú, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ. Anh Vũ Đức Khá, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền cho cả người dân hoặc là cho học sinh này thì mình thấy rất là tốt. Cái tuyên truyền an toàn giao thông rất là tốt để cho các em nó được có cái kiến thức để an toàn giao thông thì sau này đi đây chấp hành an toàn giao thông tốt hơn, đảm bảo an toàn giao thông.
Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái còn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và an ninh trật tự tại cơ sở, bám sát địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là học sinh và người đưa đón học sinh nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ. Chị Trần Thị Thanh Hưởng, đội an ninh trật tự xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tâm sự.
Lực lượng chúng tôi là an ninh trật tự ở cơ sở cũng thường xuyên là nhắc nhở những người dân, và thứ nhất là cũng được cùng với lại công an giao thông và công an xã là nhắc nhở những người dân, nhất là tham gia giao thông là phải đảm bảo về đưa đón các cháu đi học như là đảm bảo là phải đầy đủ mũ bảo hiểm, và các cháu trong độ tuổi đi học thì cũng phải đủ tuổi và mới được tham gia xe gắn máy. Thứ hai là khi tham gia là phải có mũ bảo hiểm.
Thầy giáo Phùng Thế Nam, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Công an giao thông của huyện làm rất tốt cái đó là đảm bảo về trật tự an toàn giao thông ý thức tham gia giao thông của bà con nông dân và các em học sinh cũng như là người tham gia giao thông ở trên địa bàn xã là rất đảm bảo an toàn.
Thực hiện kế hoạch số 239, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, Công an tỉnh đã thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 2.100 học sinh và giáo viên các trường học, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cấp huyện tổ chức được 55 buổi tuyên truyền cho trên 38.560 học sinh, giáo viên nhà trường, ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho trên 25.680 học sinh, giáo viên, gần 7.940 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổ chức 27 đội tình nguyện hướng dẫn tham gia giao thông tại cổng trường, qua đó tiếp tục góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và làm giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, nhất là không để xảy ra vi phạm tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường học. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi liên tiếp tiến hành xây dựng cổng trường an toàn giao thông. Đồng thời những cổng trường an toàn giao thông đã được xây dựng là chúng tôi thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở cũng như là làm đúng quy định của pháp luật về cổng trường an toàn giao thông.
Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trần Yên chia sẻ.
Tuyên truyền về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, đồng thời là trách nhiệm pháp lý của phụ huynh học sinh hoặc là chủ phương tiện trong việc mà giao xe cho con để xảy ra tai nạn giao thông. Thì chúng tôi cũng tiến hành lồng ghép. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức là nắm lịch trình di chuyển của các nhóm đối tượng thường xuyên mà có biểu hiện này, rồi liên hệ tổng hợp danh sách trao đổi với các trường học, rồi trao đổi về địa phương nơi cư trú để phối hợp cùng chung sức để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến đối tượng trong lứa tuổi học sinh.
Việc tuyên truyền về an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã đi vào chiều sâu, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được đổi mới, nội dung gần gũi, thiết thực và phù hợp với từng lứa tuổi, đã giúp học sinh cập nhật kiến thức về an toàn giao thông để tham gia giao thông an toàn hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.